Chương 57, siêu việt chiến thần La Phong. La Phong, đại hán giả mang cự hùng khải tháp lập tức dừng lại, hô lớn bằng tiếng Trung không được tự nhiên. Vèo, La Phong cũng kinh ngạc, lập tức dừng lại, đứng bên cạnh hắn, có chút hứng thú nhìn cự hùng khải tháp có thanh danh thật lớn này. Ngươi không ngờ không trốn, cự hùng khải tháp lập tức cười bất đắc dĩ, song lắp bắp nói bằng tiếng Trung không tự nhiên, La Phong, ta, thực lực của ta không bằng ngươi ta. Thực lực của ta không bằng người ta, nhận thua ta, nguyện ý đem thảo một chi linh cho ngươi, chật chật. La Phong kinh ngạc cười, cự hùng khải tháp này cũng có ý tứ. Cự hùng khải tháp trong lòng cười khổ, lúc trước hắn cùng hủy ma Tạp Đạt Lan trao đổi đã biết, hiện nay La Phong là cao đẳng đỉnh phong tinh thần niệm sư, có thể xưng là vô địch chiến thần, cường giả cấp bậc này, tại địa phương nào trái đất cũng chỉ cần nói một câu có thể khiến mọi người run rẩy. Muốn giết khải tháp hắn, sáu thanh phi đao tuyệt đối có thể đem cự hùng khải tháp cắt thành bùn. Hơn nữa hắn lại không có bộ đồ hắc thần, tốt lắm, ta biết trong ba lô người có hai cây thảo mộc chi linh, giao ra đây đi. La Phong cười nói, ta cũng sẽ không giết người. Tốt, cự hùng khải tháp có chút sợ hãi. La Phong biết được số thảo mộc chi linh hắn có, tinh thần niệm lực đảo qua trên người cự hùng khải tháp có bảo vật gì. La Phong sao lại chẳng biết, nhận lấy này. Cự hùng khải tháp lấy ra hai miếng liễu một tâm ngàn năm, trực tiếp ném cho La Phong. Tốt lắm, La Phong mỉm cười, dùng tinh thần niệm lực quét qua hai miếng liễu một tâm ngàn năm cùng liễu một tâm vạn năm lúc trước, bỏ vào túi áo tác chiến. Cự hùng khải tháp lớn tiếng cười, ta đã xong việc rồi, sau này đến châu Âu chơi có việc có thể tìm ta, lần sau tại không gian ảo chiến thần cung chúng ta phải cùng nhau uống một ly. Nói xong, cự hùng khải tháp liền nhanh chóng rời đi. Rất nhiệt tình a, La Phong cười khanh khách. Không gian ảo chiến thần cung, La Phong rất rõ ràng, hiện tại trên trái đất chỉ cần đạt danh hiệu chiến thần đều được gia nhập chiến thần cung. Mà chiến thần cung này lúc trước chính là Hồng, Lôi thần khởi xướng thành lập nên, bây giờ mới nghe nói, thì ra ở chiến thần cung có không gian ảo. Cự hùng khải tháp sáng suốt giao ra hai liễu một tâm ngàn năm, La Phong tâm tình rất tốt. Bầu trời sương mù, trên cao 200 mét. La Phong chân đạp tấm chắn quan sát phía dưới đảo sương mù, đồng thời dùng tinh thần niệm lực lan tỏa ra tìm tòi, muốn phát hiện Lý Diệu kia. Lý Diệu này trốn tránh thật đúng là cẩn thận, không phát ra tiếng động nào, tinh thần niệm lực cũng không tìm ra hắn. La Phong cau mày giữa không trung, rất là bất đắc dĩ. Đột nhiên vào lúc đó có động, La Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa một đạo ánh sáng màu lửa hồng nhanh chóng tự bay tới, phản phất như một ngôi sao băng. Giữa đêm tối này, đạo ánh sáng lửa hồng phi thường dễ thấy. Vèo, đạo ánh sáng lửa hồng chìm lại phía trước La Phong. Đó là một nam tử da trắng, tóc quăng, làn da rám nắng trong bộ đồ tác chiến. Nam tử da trắng này lơ lửng giữa không trung, không gian xung quanh tựa hồ có chút vặn vẹo, bên ngoài thân thể ngọn lửa nhộn nhạo nhẹ nhẹ. Bên trong ngọn lửa, nam tử nhìn về phía La Phong, mở miệng nói bằng tiếng Anh, ngươi là ai? La Phong cũng thất kinh, bên ngoài thân thể có ngọn lửa, lăng không phi hành, đây tuyệt đối là siêu việt chiến thần. Ta là La Phong, đến từ võ quán cực hạn. La Phong chân đạp tấm chắn giữa không trung có chút khom người, tỏ ý cùng kính. La Phong, nam tử trong ngọn lửa khẽ gật đầu, lập tức đột một quát khẽ một tiếng Tạp Đạt Lan, bốn người các ngươi cũng ra đi. Một giọng nói hùng hậu nhanh chóng phát ra, truyền khắp cả đảo sương mù. Vèo, 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 vèo. Trên đảo sương mù lập tức vang lên từng đợt không khí giãn nở. Rất nhanh tinh thần niệm lực của La Phong phát hiện ra, tại đây tụ tập bốn người, Huyễn Ma Tạp Đạt Lan, Huyết Ảnh Y Phạm, Kèn Kè Lý Diệu, Cự Hùng Khải Tháp, Phò Nghị Viên, Cự Hùng Khải Tháp, Phò Nghị Viên, phía dưới bốn người cũng cung kính hành lễ. Huyễn Ma Tạp Đạt Lan bốn người nhìn cường giả chìm trong hỏa diễm đứng giữa trời đêm, trong lòng đều giật mình. Từ khi La Phong cướp đoạt liễu một tâm ngàn năm, Huyễn Ma Tạp Đạt Lan liền lập tức báo cáo cho sư phụ hắn. Sư phụ hắn cũng liên hệ với mấy vị siêu việt chiến thần, nhưng không nghĩ tới, nhanh như vậy, người đã tới rồi. Ta vừa vặn đang tiệm tu ở đại lục châu Úc, sư phụ ngươi cho ta biết. Ta liền nhanh chóng chạy tới, nam tử chìm trong ngọn lửa. Phò Nghị Viên cười nói, thảo mộc chi linh này, các ngươi định dùng thế nào? Phò Nghị Viên, Lý Diệu bên cạnh lập tức dùng tiếng Anh cao giọng hô, chúng ta phát hiện ra liễu một tâm vạn năm cực trân quý, chính là bị La Phong này cướp đoạt rồi. Hắn còn cướp đi ba miếng liễu một tâm ngàn năm nữa. Trong đêm đen, chân đạp tấm chắn lơ lửng giữa không trung, La Phong sắc mặt khẽ biến. La Phong, Phò Nghị Viên nhìn về phía Phong, ánh mắt lập tức trở nên lạnh băng. Giao liễu một tâm vạn năm cùng ba miếng liễu một tâm ngàn năm đây. Xoẹt, La Phong quay đầu bỏ chạy, muốn chạy trốn. Phó nghị viên khoảnh khắc hóa thành một đạo ánh sáng lửa hồng đuổi theo. Tuy rằng nói phó nghị viên là siêu việt chiến thần, nhưng hiện nay trên trái đất, tất cả cường giả chiến thần, siêu việt chiến thần đều thuộc chiến thần cung. Chiến thần cung có quy định, siêu việt chiến thần nếu không đủ lý do cấm giết chết chiến thần. Huống chi La Phong đến từ võ quán cực hạn, trên thế giới này nhóm siêu việt chiến thần cũng không dám dễ dàng trêu chọc võ quán cực hạn. Tuy rằng sẽ không giết, nhưng liễu một tâm vạn năm này phó nghị viên cũng muốn chiếm đoạt. A, phó nghị viên hóa thành ngọn lửa biến sắc, lập tức tốc độ gia tăng thật lớn, nhưng khoảng cách giữa hắn và La Phong chẳng những không thu hẹp, ngược lại càng ngày càng xa. Quả nhiên là như thế này. Chân đạp tấm chắn, cấp tốc phi hành, La Phong không khỏi lộ ra nụ cười. Phó nghị viên này tốc độ phi hành quả nhiên không nhanh bằng ta. Lúc trước hắn bay tới, ta đã cảm giác tốc độ phi hành của hắn so với tốc độ cực hạn của ta ước chừng bằng một nửa. Hiện tại hắn bộc phát tốc độ, so với ta cũng kém một khoảng lớn. Nghị viên thân thể bao quanh bởi ngọn lửa, cấp tốc hạ xuống đảo sương mù. Bọn người Lý Diệu bên cạnh thầm giật mình. Xem ra phó nghị viên tự hồ không đuổi kịp La Phong. Nhanh, chúng ta phân công nhau nhanh chóng nhắc lấy thảo mộc chi linh. Nếu các ngươi không đối phó được, lập tức cho ta biết. Phó nghị viên quát. Rõ. Bọn người Tạp Đặc Lan nhanh chóng vọt vào sâu trong đảo sương mù. Trên đường chạy, Lý Diệu không nhịn được hỏi. Tạp Đặc Lan, phó nghị viên thế nào không đuổi kịp La Phong? Siêu việt chiến thần so với chiến thần cường đại hơn nhiều. Tạp Đặc Lan trầm giọng nói. Nhưng lạ, giữa không trung không có chỗ mượn lực. Nếu chạy trên mặt đất, có mặt đất làm chỗ dựa, tốc độ của bọn họ nhanh dọa người. Nhưng phi hành, siêu việt chiến thần tuy rằng phi hành được, nhưng tốc độ phi hành so với trên mặt đất chậm hơn nhiều. Lý Diệu, Khải Tháp, Y Phạm ba người cũng giật mình. Kỳ thật lúc trước La Phong lần đầu trộm đi liễu một tâm ngàn năm, Tạp Đặc Lan đã nói qua, rời mặt đất muốn đuổi giết cao đẳng chiến thần tinh thần niệm sư, dù siêu việt chiến thần cũng không dám mạnh miệng. Đích xác siêu việt chiến thần phi thường cường đại, không phải không có đạo lý. Chạy trên đất bằng, bọn họ có khả năng khoảnh khắc bắt được La Phong. Nhưng giữa không trung, sức bạo phát của hai chân cường đại không có biện pháp phát huy, chỉ có thể dựa vào năng lực đặc thù bay đi. Loại phi hành này mặc dù nhanh so với đại bộ phận tinh thần niệm sư, nhưng cùng cao đẳng chiến thần tinh thần niệm sư so sánh, ngược lại còn kém một khoảng xa. La Phong quay lại, lơ lửng 300-400 mét giữa bầu trời đảo sương mù. Tinh thần niệm lực lan tỏa ra. Oanh, không trung đột nhiên chấn động, một đạo ánh sáng đỏ tía cơ hồ trong nháy mắt bay tới chỗ La Phong đang đứng. Đúng là một máy bay chiến đấu màu đỏ, tía hình tam giác. Theo vẽ bên ngoài, máy bay chiến đấu thuôn dài này cùng máy bay chiến đấu của Hồng giống nhau như đúc, chỉ khác về màu sắc. Rầm, cửa khoang tự động mở ra, hai bóng người từ trong bay ra, máy bay chiến đấu này tự động đóng cửa, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Là máy bay chiến đấu của võ quán cực hạn. La Phong sắc mặt lộ ra tia vui mừng. Người chính là La Phong. Chỉ thấy trong hai bóng người lơ lửng bên cạnh La Phong, một người tóc dài phiêu dật, luôn mang theo vẻ tươi cười, cả người làm cho người ta có cảm giác như gió nhẹ thoảng qua, khiến nhân tâm tĩnh lặng. Bên cạnh hắn là nam tử lạnh như băng như đá, trên mặt mang mặt nạ màu vàng. Tham kiến hai vị tuần sát sứ. La Phong lập tức khom người nói. Phía dưới tình huống thế nào? Bên cạnh Liễu tuần sát sứ hỏi. La Phong liền nói. Tuần sát sứ, Liên minh Archer cử ra một siêu việt chiến thần, là phó nghị viên, vừa mới tới được vài phút. Về liễu một tâm, có chín miếng liễu một tâm ngàn năm, có chín miếng liễu một tâm ngàn năm, một miếng liễu một tâm vạn năm, trong đó sáu miếng liễu một tâm ngàn năm bị bọn họ đoạt được, là lúc trước dùng một miếng liễu một tâm ngàn năm, cướp được hai miếng liễu một tâm ngàn năm, và một miếng liễu một tâm vạn năm. Liễu tuần sát sứ lộ ra vẻ tươi cười, khẽ gật đầu, liễu một tâm vạn năm. Không sai, lúc này một đạo ánh sáng lửa hồng từ dưới bay lên, đúng là phó nghị viên. Liễu nghị viên, phó nghị viên nhìn liễu tuần sát sứ, vừa nhìn thấy nam tử mang mặt nạ vàng bên cạnh, lộ ra một tia kinh sợ. Phó nghị viên, tất cả thảo mộc chi linh trên đảo sương mù này đều thuộc về võ quán cực hạn, người có ý kiến gì không? Liễu tuần sát sứ lạnh nhạt nói. Ngọn lửa trên người phó nghị viên đột ngột tăng vọt, tức giận nói. Liễu nghị viên, ngươi cũng đừng quá phận, đảo sương mù này là chúng ta phát hiện trước. Không phải là các ngươi phát hiện trước, là ta phát hiện trước. La Phong xen vào nói. Ngươi có thể cho bọn Tạp Đặc Lan, Lý Diệu tới đây đối chất. Chính xác đảo sương mù này do La Phong tới rồi cố ý mở đồng hồ thông tin, hấp dẫn Lý Diệu tới. Nếu không phải Lý Diệu đến, là Phong thật không nhận ra bảo vật. Ha ha, nghe thấy rồi chứ, chứ. Liễu Tuần sát sứ mỉm cười nói, là người của chúng ta phát hiện ra, hừ. Phó nghị viên cười lạnh một tiếng, đảo sư mù này vô chủ, dựa vào cái gì mà cho võ quán cực hạn các ngươi, có bản lĩnh mọi người công bằng tranh đoạt, ai tới thảo một chi linh trước thì được trước. Liễu Tuần sát sứ nghe xong, mỉm cười nhìn phó nghị viên, trầm ngâm một lát, gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi. Phò nghị viên rùng mình, Lạ Phong cũng lắp bắp kinh hãi, phải biết rằng cá đảo sương mù dày đặc, căn bản không nhìn rõ, hơn nữa thảo một chi linh này, dù có ở trước mắt, đôi khi cũng không nhận ra, ai sẽ thu thập được nhiều, sao Liễu Tuần sát sứ lại đáp ứng điều kiện này, ngươi tìm đi thôi. Liễu Tuần sát sứ nhìn về phía nam tử mang mặt nạ vàng bên cạnh, ê bè, ở.